cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương. Phần thứ hai, người dạy là tiến sĩ Stan de Corven.
Let me welcome you back to session 2 of our training on how to start a church-based Bible Institute.
Chào mừng quý vị trở lại với bài thứ hai của loạt bài cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương.
It's a great privilege again to be able to share with you some things that are near and dear to my heart.
Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý vị về những vấn đề mà Chúa đã đặt nặng trong tấm lòng của tôi.
In the first session, we covered the overall pattern that we find in the Word of God for the development of leaders.
Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến một số những cái mẫu mực mà chúng ta quan sát thấy trong hội thánh đầu tiên được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ.
That pattern is found in the ministry of Christ, and of course in the pattern seen within the apostles, and especially the apostle Paul.
Và những mẫu mực đó chúng ta đã thấy trong chức vụ của Chúa Giêsu. Rồi trong các chức vụ của các môn đệ của Chúa Giêsu và nhất là trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô.
It's absolutely vital for every local church to develop a training institute to equip God's people for effective service.
Do đó chúng ta cũng thấy rằng việc mỗi hội thánh địa phương sẽ tổ chức một cái trung tâm huấn luyện, một trường kinh thánh để đào tạo người ngay trong địa phương, ngay trong hội thánh của mình là điều hết sức quan trọng.
Remember, in the first century church, buildings were not nearly as important as the gathering of believers together.
Chúng ta cần ghi nhớ một điều rằng trong hội thánh đầu tiên trong giai đoạn đó thì vấn đề phòng ốc thì không có quan trọng bằng vấn đề là gom góp các tín hữu lại với nhau để học hỏi và thờ phượng Chúa.
They met on Solomon's porch, they met in houses, they met in rented facilities, wherever they could gather to have the teaching of the Word of God, that's where they would go.
Các tín hữu ngày xưa họ tụ tập nhau ở chỗ cổng của Solomon, ở trong phía sau đền thờ, hoặc là trong các nhà tư gia, vân vân. Nhưng họ đã hội họp nhau lại để học hỏi lời Chúa.
As church leaders, we must be flexible and utilize whatever it is that God places in our hands to equip God's people for effective ministry.
Chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta cũng cần phải hết sức là uyển chuyển trong việc sử dụng những tiện nghi, những phương tiện mà Chúa ban cho để có thể đào tạo những người tín hữu.
In this session, we're going to be looking at three primary areas.
Trong bài học thứ hai này, thì chúng ta sẽ nhìn vào trong ba phương diện quan trọng.
We're going to review the goals or the objectives of an educational or training ministry.
Thứ nhất, chúng ta sẽ lưu ý đến cái mục tiêu hoặc cái mục đích của việc đào tạo người trong hội thánh.
We're also going to look at a biblical philosophy for educational ministry.
Và chúng ta cũng đề cập đến cái nguyên tắc hoặc là cái triết lý về đào tạo, về giáo dục.
Then we're going to take a look at how to pre-plan or prepare yourself for the actual development of your Bible Institute.
Và thứ ba là chúng ta sẽ phải chuẩn bị chúng ta như thế nào để chúng ta có thể tổ chức được những trường kinh thánh đó ngay trong hội thánh địa phương của mình.
It is clearly a biblical responsibility of every leader to attempt or to actively reproduce themselves in other leaders.
Chắc chắn đây là một cái điều mà lời Chúa đã nhắc nhở và đặt trong lòng của mỗi người chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta sẽ phải đào tạo, huấn luyện những người khác để có thể cùng hầu việc với chúng ta.
In 2 Timothy, the second chapter and the second verse, we hear the words of the Apostle Paul.
Trong thư Timothy thứ nhì, chương 2, câu 2, chúng ta đọc thấy lời của sứ đồ Phao-lô ghi rằng.
Again, 2 Timothy chapter 2, verse 2.
Thư Timothy thứ nhì, chương 2, câu 2.
And it reads, and the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust to faithful men who will be able to teach others also.
Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
Now Timothy was the son in the Lord of the Apostle Paul.
Và chúng ta biết Timothy là con trong đức tin của sứ đồ Phao-lô.
At this time, Timothy was pastoring in the church in Ephesus.
Lúc này thì Timothy đang là một mục sư quản nhiệm cho hội thánh tại Ephesus.
And Paul is reminding his son in the Lord, Timothy, about being faithful over of his ministry.
Và sứ đồ Phaolô viết thư này để nhắc nhở một trong những điều quan trọng liên quan đến chức vụ của Timothy.
Not just enough for Timothy to preach and teach and do all of the work of ministry.
Bởi vì Timothy rao giảng lời Chúa, dạy dỗ trong hội thánh, làm tất cả những điều đó, nhưng mà không phải chỉ có thế mà thôi.
But in fact, it was vitally important for Timothy to begin to locate, if you will, other Timothys that he could pour his life into.
Nhưng sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở Timothy rằng hãy tìm kiếm những người khác trong hội thánh để mà có thể đào tạo nên những Timothy khác.
So Timothy began the process of looking for potential leaders inside the local church where he was the primary leader.
Sau đó Timothy bắt đầu tìm kiếm trong hội thánh cầu nguyện và tìm kiếm những người mà Timothy biết rằng sẽ đứng lên để thay thế cho mình gây dựng trong hội thánh.
The kind of person that Timothy was supposed to look for was one who was full of faith.
Người mà Timothy sẽ đào tạo, sẽ huấn luyện là người phải có đầy dẫy đức tin.
But when it says faithful, it means truly that. It means to be faithful in every aspect of that person's life.
Người trung tín, người đầy dẫy đức tin là người sẽ trung tín trong tất cả mọi phương diện trong đời sống.
Now the way that Timothy would determine if someone was faithful.
Và cách để Timothy có thể nhận ra xem một người có đầy đức tin hay không.
Would be to watch him over a period of time as he was already involved in training.
Là quan sát người đó sau khi mà người đó đã trải qua những thời gian được đào tạo, được huấn luyện.
Timothy would have to get to know the people within his congregation.
Và muốn làm như vậy thì Timothy sẽ phải biết rõ về những người trong hội thánh của ông ta.
And after a season of time, there would be certain ones within that fellowship that would begin to emerge as people truly committed to the gospel of Christ.
Rồi sau đó thì sẽ có những người mà sẽ đứng lên từ trong vòng của những người trong hội thánh đó, sẽ là những người lãnh đạo trong tương lai.
And it's those that he would begin to specifically work with, providing to them comprehensive training, even as Timothy had under the ministry of the Apostle Paul.
Và đến khi mà nhận diện được những người đó, thì Timothy sẽ phải dốc đổ hết tâm lực để mà đào tạo, huấn luyện người đó, y như là ngày xưa Paulo đã đào tạo và huấn luyện Timothy vậy.
So Timothy had a very specific objective. That was to find people who could be trained because they were already faithful.
Như vậy thì chúng ta thấy Timothy có một mục đích rõ ràng, đó là đào tạo những người mà Timothy đã nhận biết rằng người này đã trung tín trong những công việc của họ.
Now the goal was not to get them to a place where they would simply be tithers and giving their offerings in the church.
Và mục đích đó không phải là chỉ hướng dẫn hoặc là đào tạo một người tín hữu cho đến lúc mà người đó trung tín dâng hiến.
Now we all know that tithing and offerings are very important as a proof of one's faithfulness.
Chúng ta cũng biết rằng vấn đề dâng phần 10 và các của dâng khác đó là một cái dấu hiệu của một đời sống của một người tín hữu trung
tín. But the primary thing was to find men, women who had the ability to then take what they learned and teach others as well.
Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết rằng một mục đích cao hơn nữa đó là phải đào tạo những người để mà chính những người đó cũng có thể đi để đào tạo những người khác.
And that's what Timothy focused on.
Và đó chính là điều Timothy chú trọng vào.
To find faithful men and women.
Tìm kiếm những người trung tín, những người đầy đức tin.
And these faithful men and women would have a clear commitment to the word and the work of God.
Và những người đầy đức tin này cũng sẽ là những người trung tín trong lời Chúa, trong sự học hỏi lời Chúa.
Jesus taught his disciples the importance of abiding in the
Chúa
word.
Chúa dạy các môn đệ của Chúa về sự quan trọng trong việc họ phải sống trong lời Chúa, học hỏi và suy gẫm lời Chúa.
In fact, he said if you abide in my word and my words abide in you or live in you, you will produce much fruit and you can ask for whatever it is you need.
Và chính Chúa Giêsu bảo rằng nếu mà lời của ta ở trong các con và các con vâng phục lời của ta thì các con sẽ kết quả.
So So one of the goals and objectives of educational or training ministry is to find those faithful people and make sure they're ones who will commit themselves to the study and knowledge of God's Word.
Một trong những điều quan trọng của việc đào tạo người trong hội thánh đó là tìm kiếm được những người mà họ có tấm lòng muốn hầu việc Chúa, tấm lòng trung tín trong công việc Chúa, thì đào tạo những người đó.
Not just to know it intellectually.
Và những người đó không phải là chỉ có học lời Chúa để có sự khôn ngoan trong tâm trí mà thôi.
But to know it by experience.
Nhưng mà cũng qua kinh nghiệm, qua sự áp dụng lời Chúa trong đời sống họ nữa.
So depending upon what part of the world you're in.
Và tùy theo quý vị đang ở nơi nào trên thế gian này.
You may have been taught from more of a Greek mindset or more of an Eastern mindset.
Thì quý vị sẽ có thể quý vị học hỏi trong cái sự suy nghĩ của một người Đông phương hay của một người Tây phương.
The scriptures were written from a much more Eastern or Hebraic viewpoint.
Kinh Thánh được viết trong quan điểm của một người Đông phương hoặc là có nghĩa là trong quan điểm của một người
Do
Thái.
So when the Old Testament scriptures were read by the people of God.
Sau đó khi người Do Thái, những người thuộc về Chúa đọc Kinh Thánh.
They read it from a perspective of experience or feeling and action.
Sau đó mà những người đó họ đọc Kinh Thánh theo cái kinh nghiệm của họ và qua hành động.
Not simply from an intellectual knowledge orientation.
Không phải để cho thỏa mãn cái sự suy nghĩ của trí óc của mình
mà thôi. So it wasn't just enough to learn about the Word of God.
Sau đó mà không phải là chỉ có học về lời Chúa là đủ đâu.
But to become intimate with the Word.
Nhưng mà trở nên gần gũi thân mật với lời của Chúa.
In such a way that you would begin to feel it and act on it.
Và gần gũi đến mức mà chúng ta có thể cảm nhận được lời của Chúa và áp dụng và thực hành trong đời sống chúng ta.
So when the Bible says.
Vậy khi lời Chúa bảo rằng.
Clap your hands, all you people! Shout unto God with a voice of triumph.
Hãy vỗ tay, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời.
The Hebrews would not just read it and say, "Oh, that's an interesting passage of scripture."
Thì người Do Thái không phải là chỉ đọc câu đó và họ bảo, "Oh, đó là một câu rất là hay."
Gee, what a good idea that is! Maybe I'll try that someday.
Hoặc là họ bảo rằng, câu đó rất là hay. Có lẽ là đến một ngày nào đó mình sẽ thử xem sao.
But they would begin to clap their hands.
Nhưng mà người Do Thái khi mà đọc đến câu đó họ sẽ thật sự vỗ tay.
And begin to shout unto God.
Và họ kêu lớn tiếng để ca ngợi Chúa.
With an expectation of triumph.
Với một cái sự trông đợi của sự khải hoàn đắc thắng trong
In
Chúa.
In other words, they would experience the word.
Có nghĩa là họ kinh nghiệm lời của Chúa trong lòng của họ.
And then act on
và
it.
Và lập tức thi hành ngay.
And what Paul is talking about in the book of 2 Timothy.
Và điều sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư Timôthê thứ nhì.
Is fine young men and young women that are so alive in God that they will not only listen to the word and hear the word, but they will act on it with all of their heart.
Paul muốn nói rằng hãy tìm kiếm những người thanh niên, những người thiếu nữ, những người trẻ đầy lòng nhiệt huyết đối với Chúa và những người đó không phải là họ chỉ thỏa mãn khi họ nghe lời Chúa mà thôi, nhưng chính họ cũng sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình nữa.
You see, the long-term goal was to develop a true, consistent Christian lifestyle.
Bởi vì chúng ta thấy rằng mục tiêu xa, lâu dài đó là đào tạo những con người biết vâng phục lời của Chúa.
In Romans, the 6th chapter, the 4th verse, again, Romans chapter 6, verse 4.
Thư Roma chương 6, câu 4.
The Bible says, therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.
Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha, được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy.
So what the Apostle Paul is saying here is that the purpose, even of our baptism into Christ, is to learn to walk a faithful or consistent lifestyle.
Như vậy, ý của sứ đồ Phaolô muốn bảo rằng, ngay sau khi chúng ta đã tin Chúa và ngay cả trong sự chúng ta được làm báp têm, thì chúng ta cũng sẽ cần phải trung tín bước đi mỗi ngày với Chúa.
Now, ultimately, that is what your goal is in the educational process.
Và đó chính là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Chúng ta muốn đạt đến trong cái tiến trình chúng ta dạy dỗ, đào tạo một người
the
khác.
The earning of degrees would be a wonderful thing.
Dĩ nhiên, chúng ta được một cái bằng cấp thì đó là một điều tốt.
Having certificates on the wall may indicate that you have studied to show yourself approved.
Khi chúng ta có một cái bằng, một cái mảnh bằng để treo trên tường thì điều đó cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đã đạt đến được một cái mức độ nào đó.
But the biblical perspective is that you be fully equipped so that you can fulfill your role in the kingdom of God.
Nhưng mục tiêu mà Kinh Thánh đề ra cho chúng ta đó là chúng ta học hỏi lời Chúa, hầu cho chúng ta có thể thực hành trong đời sống và đạt đến cái mục tiêu, mục đích mà Chúa muốn cho đời sống mỗi người trong chúng ta.
Now again, the goal that we've seen for the training of men and women has been to prepare them for greater service.
Và như vậy chúng ta thấy cái mục tiêu trong việc đào tạo một tín hữu đó là để cho người đó trở nên một người hầu việc Chúa, một người phục vụ Chúa.
The place of that training is the local community where the believers gather.
Và nơi để mà đào tạo người đó chính là hội thánh địa phương.
And the focus is to prepare men and women for full-time service in God's vineyard.
Và mục tiêu là để đào tạo nên những người sẽ dùng trọn thời giờ của mình ra để hầu việc Chúa trong vườn nho của Chúa.
So some of you might be thinking.
Do đó có một số quý vị đang suy nghĩ rằng.
Oh, the purpose of a training institute is to prepare pastors to pastor churches.
Ồ, nếu mà mục đích của những cái trường kinh thánh hay là những chỗ đào tạo như vậy là để đào tạo những người mục sư, những người hầu việc Chúa.
Well, ultimately, we hope that many will mature to a place that they fulfill that highest level of gifting and calling.
Và dĩ nhiên, mục đích tối hậu của chúng ta đó là sẽ có những người được huấn luyện, được đào tạo trong trường kinh thánh tại hội thánh địa phương của chúng ta và rồi họ sẽ được Chúa kêu gọi để mà
that highest level being that of fivefold ministry as gifts to the body of Christ.
Và họ bước vào trong năm chức vụ hầu việc Chúa.
But Paul's focus was that every believer be trained.
Mục đích mà sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy đó là tất cả mỗi cơ đốc nhân đều cần phải được huấn luyện.
For every believer is to be a warrior in the kingdom of God.
Bởi vì mỗi cơ đốc nhân đều cần phải trở nên một người chiến sĩ trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Therefore, one of the objectives of a training center.
Do đó một trong những mục tiêu của việc tổ chức một trường kinh thánh tại hội thánh địa phương.
Is to take any young man, young woman, older man, older woman to a place of full equipping as a soldier in the kingdom of God.
Là một người thanh niên hay một người thiếu nữ nào đó để mà đào tạo, để mà huấn luyện để người đó trở nên một người hầu việc Chúa.
A soldier must have on the whole armor of God.
Một người chiến sĩ thì cần phải mặc lên trên người tất cả những khí giới của Đức Chúa Trời.
And they must know how to wield the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Và người đó cần phải biết cách để mà sử dụng thanh gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời.
The last thing we'd want to see is to send someone out to battle when they have no armor and no weapon to fight.
Điều mà chúng ta không bao giờ muốn làm đó là sai phái một người đi ra trận mà người đó không có khí giới hoặc là không biết phải sử dụng khí giới để như thế nào để chiến đấu.
So who should be in the Bible Training Institute? Every believer needs to get equipped to fulfill their call in God.
Vậy thì ai sẽ là những người cần phải tham dự trong những trường kinh thánh tại hội thánh địa phương? Tất cả mọi người trong hội thánh đều cần phải được đào tạo.
Now, the Apostle Paul did have a specific goal also in his ministry.
Thật ra thì sứ đồ Phao-lô cũng có một mục tiêu rõ ràng trong chức vụ của ông.
And it's discussed in 1 Timothy chapter 1 verse 5.
Và điều này được đề cập trong thư Timôthê thứ nhất, chương 5.
1 Timothy chapter 1 verse 5.
Xin lỗi, thư Timôthê thứ nhất, chương 1 câu 5.
And it says, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience. And a sincere faith.
Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.
What was Paul's goal?
Mục tiêu của Phaolô là gì?
It wasn't a degree.
Không phải là để có bằng cấp.
It wasn't a position.
Không phải là có một địa vị nào đó.
Or a place of power.
Hay là một cái thế đứng ở chỗ đứng trong trong hội thánh hay trong xã
But
hội.
But Paul had some very important goals that he lists here in this word.
Nhưng sứ đồ Phaolô đã liệt kê một số những mục tiêu hết sức quan trọng của ông.
Number one, most important goal is love.
Điều thứ nhất đó là yêu thương.
Well, that's so simple.
Điều này hết sức đơn giản phải không thưa quý vị?
It's simple to talk about, but not always easy or simple to have within your heart.
Nếu chúng ta chỉ đề cập đến sự yêu thương thì hết sức dễ dàng, nhưng muốn có và thật sự sống trong sự yêu thương đó thì rất khó.
Since all believers at one time lived in the world of darkness,
bởi vì tất cả mỗi cơ đốc nhân thì trước khi tin Chúa chúng ta đã từng sống trong một thế giới tối tăm.
They've now come into the world of light, into the kingdom of Christ.
Và bây giờ chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa chúng ta bước vào trong vương quốc của sự sáng.
But when they came into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, they brought with them in their soul much of the hurts and wounds and misperceptions of the past.
Thì khi mà một người bước vào trong vương quốc của Chúa được tiếp nhận Chúa thì họ đem theo trong trong đời sống của họ một số những cái gánh nặng, một số những cái hành trang đã đeo vào trên người trong quá khứ.
It is through the study of the word of God, through prayer and other spiritual disciplines that the mind, the will and the emotions become transformed.
Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng sau khi mà một người học lời Chúa thì chính lời của Chúa cũng sẽ biến đổi tâm trí, biến đổi đời sống, biến đổi sự suy nghĩ của chúng ta.
Part of the goal of Paul's instruction was to build a deeper sense of agape love in the lives of the believers.
Một trong những mục tiêu của sứ đồ Phaolô đó là để gây dựng một thứ tình yêu vô điều kiện, tình yêu của Chúa trong đời sống của người tin Chúa.
That is to get them to love God with their heart, soul, mind and strength and their neighbor as themselves.
Tức là người đó có thể yêu mến Chúa với tất cả tâm trí, tất cả tấm lòng, tất cả sức lực của mình và nhất là yêu người thân lân cận của mình nữa.
As leaders, that should be one of our goals.
Là những cơ đốc nhân thì đó cũng là mục tiêu của chúng ta và nhất là chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh.
And where does that love come from?
Và tình yêu thương đó đến từ đâu?
It comes, the Bible says, from a pure heart.
Và tình yêu theo Kinh Thánh cho biết đó là xuất phát từ một tấm lòng trong sạch.
That's the center of one's being having been purified by the washing of the water with the word of God.
Đó chính là một tấm lòng đã được tẩy sạch bởi một bởi lời của Chúa và bằng nước, tức là lời của Đức Chúa Trời.
When a man's heart is pure,
khi tấm lòng của một người trong sạch.
When a woman's heart is clean,
khi tấm lòng của một người nữ được trong sạch.
It's much easier for them to love God without fear and love their fellow man without shame.
Thì rất dễ để cho người đó có thể yêu mến Đức Chúa Trời, kính mến Đức Chúa Trời mà không có sự sợ hãi, cũng như là yêu mến một người khác mà không có sự hổ thẹn.
Then he says the second primary goal is a good conscience.
Và điều thứ hai đó là có một lương tâm tốt.
In the original language, that means means co-perception.
Và trong tiếng Hy Lạp thì đó là một cái sự nhận biết.
In other words, what Paul is talking about is simply that he wanted every believer to have the mind of Christ.
Và ý của sứ đồ Phaolô muốn nói đó là ông ước ao tất cả mọi cơ đốc nhân đều có tâm trí của Chúa Giêsu.
That is a conscience that had been purified by the word of God in such a way that they would think even like Jesus thinks.
Tức là những người mà tâm trí của họ đã được biến đổi, đã được đổi mới, hầu cho họ có thể có những sự suy nghĩ như là Chúa Giêsu suy nghĩ vậy.
So having facts and figures can be fine.
Như vậy thì chúng ta nếu có một số những con số hoặc là những thống kê thì điều đó cũng tốt.
It's certainly helpful to know where all the books of the Bible are.
Nếu chúng ta biết tất cả những sách của Kinh Thánh nằm ở đâu thì điều đó là tốt.
It's a great blessing to memorize many many scriptures.
Và nếu chúng ta thuộc lòng rất nhiều câu Kinh Thánh thì đó cũng là một phước hạnh trong đời sống chúng ta.
But remember, David said, "Your word have I hid in my heart that I might not sin against you."
Chúng ta cũng nhớ rằng chính vua David đã bảo rằng khi tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi thì hầu cho tôi không có phạm tội cùng Chúa.
When you have a clear conscience,
khi chúng ta có một lương tâm tốt, lương tâm trong sạch.
When you have the mind of Christ,
khi chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.
Racism is not a problem.
Thì vấn đề kỳ thị chủng tộc sẽ không có phải là một vấn đề quan trọng nữa.
Because you don't see black, white, yellow, red, you see Jesus.
Vì khi đó chúng ta sẽ không thấy màu da khác nhau, màu da trắng, da vàng, da đen, vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy Chúa Giê-xu mà thôi.
Rich or poor, it doesn't make any difference.
Và khi đó thì giàu có hoặc là nghèo nàn cũng không thành vấn đề.
Because we see them all as special and important in the plans and purposes of God.
Vì khi đó chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều như nhau, đều có mục đích trong chương trình cứu rỗi của Chúa.
And the third goal was, it says here, is a sincere faith.
Và thứ ba, đó là một đức tin. Với đức tin thật.
Now the word faith here means a faithful faith.
Và trong tiếng Hy Lạp ở đây thì tức là một đức tin trung tín, thành tín.
That is being faithful over time.
Tức là một đức tin mà sẽ kéo dài, sẽ lâu
which
dài.
Which is really the way to find success in the kingdom of God.
Có người bảo rằng cách để mà có thể thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
It's simply faithfulness to the Lord over time.
Đó chính là làm sao để có thể trung tín với Chúa mãi mãi.
But this is a sincere faithfulness.
Nhưng đây là một cái sự trung tín, một cái sự thành thật.
Now remember I said the scriptures were written from a Hebrew viewpoint.
Chúng ta cũng cần nhớ lại rằng Kinh Thánh được ghi lại trong cái quan điểm của người Do Thái.
So Paul wouldn't be saying, "Oh, as long as you think faithful, feel faithful, you're faithful."
Do đó chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô không có bảo rằng nếu quý vị nghĩ rằng quý vị trung tín với Chúa và quý vị cảm thấy như vậy tức là quý vị đã là người trung tín rồi.
But it's a faith that is acted upon.
Nhưng mà trong sự suy nghĩ của Phaolô thì đó chính là một cái đức tin mà được hành động, được thể hiện qua hành động.
So the goal of the instruction.
Do đó mục đích của những lời giảng dạy.
Was to change the heart.
Đó là để thay đổi tấm lòng, thay đổi đời
to
sống.
To change the mind.
Thay đổi sự suy nghĩ.
And to release or to loose God's people to do great things in His kingdom.
Và để cho những người của Chúa, những người thuộc về Chúa cũng sẽ được đi ra và làm những điều kỳ diệu cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
And that's still the goal for every training institute and every church around the world.
Và đó vẫn là mục tiêu chính yếu cho mỗi trường thần học, mỗi trường kinh thánh hoặc mỗi hội thánh Chúa trên trần gian này.
Let's take a look at the philosophy of education or of developing a training institute.
Giờ chúng ta nhìn vào trong cái triết lý của việc cơ đốc giáo dục.
One of my favorite passages of scripture is Luke chapter 2 verse 52.
Một trong những câu kinh thánh mà tôi ưa thích nhất đó là trong Phúc âm Luca chương 2 câu 52.
That's Luke chapter 2 verse 52.
Phúc âm Luca chương 2 câu 52.
And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men.
Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Now putting this scripture in context.
Nếu chúng ta đọc xem cái bối cảnh của câu kinh thánh này.
Jesus is 12 years of age.
Lúc bây giờ Chúa Giê-xu được 12 tuổi.
He had just come to Jerusalem with his parents.
Chúa Giê-xu cùng với cha mẹ ngài vừa đến thành Jerusalem.
He had sat down with some of the leading religious leaders of the day.
Thì Chúa Giê-xu đã đến trò chuyện với một số những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.
Jesus demonstrated tremendous knowledge of the word of God.
Chúa Giê-xu đã chứng tỏ rằng ngài có sự hiểu biết rất là rõ ràng và rất nhiều về kinh thánh, về lời của Đức Chúa Trời.
He asked questions that confounded the leaders of the day.
Ngài đã đặt một số những câu hỏi mà những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ không biết phải trả lời như thế nào.
Now I wanted to know what school Jesus went to.
Và tôi muốn biết xem là Chúa Giê-xu đã đi học ở trường nào.
Because that school must have been tremendous to train him as well as he was by age 12.
Chắc chắn rằng trường đó sẽ phải là một trường hết sức là thành công để có thể đào tạo nên Chúa Giê-xu một người như vậy ở vào lớp tuổi 12 tuổi.
He went to the same school that every little Jewish child went to.
Chúng ta biết Chúa Giê-xu đi học như tất cả những em bé người Do Thái khác.
Primarily studied at home.
Và cũng phần lớn là học hành ở nhà.
Primarily with his father.
Phần lớn là do cha dạy.
Who would tell him all the stories about the plans and purposes of God from the Old Testament?
Các trẻ em thì sẽ được cha mẹ dạy về những chương trình, những công việc của Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử của người Do Thái.
Jesus would have been taught to read at a fairly young age.
Và ngay từ thuở bé thì có lẽ Chúa Giêsu cũng đã được cha mẹ dạy dỗ cho để đọc
chữ.
But
up until this time, there was nothing that special seen in the life of Jesus.
Nhưng cho đến giây phút đó, cho đến lúc Chúa Giêsu 12 tuổi, thì Kinh Thánh không cho chúng ta biết những gì đặc biệt cả.
Now we know that Jesus is the Son of God.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời.
He must have had an intelligence level higher than anybody that ever existed.
Và chắc chắn rằng Chúa Giêsu phải có một cái sự khôn ngoan hơn bất cứ một người nào khác ở trên trần gian này.
He was already full of the things of God.
Bởi vì Chúa Giêsu đã có đầy trọn tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời.
And he already had a sense about his life that he had to be about his Father God's business.
Và Chúa Giêsu đã có sự nhận biết rằng Ngài cần phải lo công việc của Đức Chúa Cha.
That's why I was so amazed when I read this scripture.
Chính vì vậy mà tôi cảm thấy hết sức là kinh ngạc khi tôi đọc câu Kinh Thánh này.
Because it says Jesus grew.
Bởi vì câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu,
it means Jesus matured.
Khôn ngoan thêm.
Does that mean he was immature?
Tức là Chúa Giêsu trưởng thành hơn. Điều đó có phải có nghĩa là
just like all of us.
Trong một giai đoạn trước Chúa Giêsu đã thiếu
Jesus
sự trưởng thành.
Jesus was at one time of his life quite immature.
Giống như chúng ta vậy, khi còn bé thì Chúa Giêsu cũng thiếu sự khôn ngoan như chúng
and
ta.
And he needed to grow.
Và chính Chúa cũng cần sự trưởng thành lớn lên.
Well, if he needed to grow,
nếu chính Chúa Giêsu cần được trưởng thành,
how much more do we need to grow?
Thì chính chúng ta lại càng phải cần được trưởng thành hơn nữa.
And here the scripture says he grew in four primary areas of life.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã trưởng thành trong bốn phương diện trong đời sống.
It says he kept increasing in wisdom.
Thứ nhất là trong sự khôn ngoan.
That would be in the mental area of life or the cognitive area of life.
Đó chính là cái phần có sự nhận biết sự trí khôn của con người chúng ta.
That means he had to know how to read.
Tức là Chúa phải học để biết cách đọc.
How to study.
Rồi biết cách để học.
How to think analytically.
Cách để suy nghĩ, phân tích.
How to problem solve different issues and situations in his life.
Và làm sao học biết cách để mà giải quyết một số những khó khăn trong cuộc đời.
Beginning at age 12, he became an apprentice in his father's area of business, a carpenter.
Và thông thường thì ở lứa tuổi 12 thì có lẽ Chúa Giêsu đã bắt đầu làm những công việc mà cha mình làm, đó là làm nghề thợ mộc.
Carpentry takes more than just swinging a hammer and hitting nails.
Nghề thợ mộc không phải là chỉ có cầm cái búa để đập xuống rồi dùng cái đinh để mà đập vào cái gỗ mà thôi.
Know how to measure.
Nhưng còn phải biết đo đạc nữa.
How to plan.
Còn phải biết tính toán.
How to lay things out properly before building a building.
Cần phải biết sắp xếp vân vân trước khi mà có thể đóng một cái nhà, xây một cái nhà hoặc đóng một cái món vật nào đó.
And he had to know how to weigh the cost.
Và cần phải biết cách để mà ước tính
lời lãi. So Jesus grew in the mental area of his life, and so do we need to grow in our mind.
Sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã trưởng thành, đã lớn lên trong sự khôn ngoan, thì chính chúng ta cũng cần phải trưởng thành trong sự khôn ngoan.
And it says he grew in stature.
Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là thân hình ngài càng lớn.
Or physically.
Đó là nói về thân thể.
There's many people I've found in the church.
Có nhiều người mà tôi thấy ngày nay trong hội thánh.
That they are so spiritual in their mind, but they do nothing with their body.
Là họ tâm trí của họ thì họ trưởng thành, nhưng mà về thân thể của họ thì họ không biết phải làm gì.
There are people that have a strong call of God upon their life, but will never fulfill their destiny because their physical temple is so run down.
Có những người thì họ cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa một cách thật rõ ràng, nhưng mà họ không làm được tại vì cơ thể của họ đã mỏi mệt, đã yếu đuối rồi.
Now thank God for healing.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì quyền năng chữa lành của Chúa.
But how much better it would be to live in health and not have to get
healed.
Nhưng
mà dĩ nhiên nếu mà chúng ta sống trong lúc mà chúng ta có sức khỏe thì điều đó càng tốt đẹp hơn nữa để mà chúng ta không cần phải
Jesus
được chữa lành.
Not just grew intellectually but also physically.
Như thế chúng ta thấy chẳng những Chúa Giêsu khôn lớn về trí khôn nhưng mà còn về cơ thể nữa.
And third it says he grew in favor with God.
Và thứ ba chúng ta thấy Chúa đã trưởng thành trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời.
The grace of God was in his life, or if you will, he had to also grow spiritually.
Và ân điển của Chúa đổ tràn trên đời sống của Chúa Giêsu, hoặc là nói một cách khác, Chúa cũng cần phải trưởng thành về tâm linh.
Now, how did Jesus grow spiritually?
Làm sao mà Chúa Giêsu có thể trưởng thành về tâm linh?
Same way we do.
Y như là cách chúng ta trưởng thành trong tâm linh.
He spent time in a synagogue studying the word of God.
Giê-su dành thời giờ ra để vào trong các nhà hội và học hỏi lời Chúa.
He spent much time in prayer alone with his Father.
Chúa dành nhiều thời giờ cầu nguyện để trò chuyện với Cha trên trời của mình.
He would have learned to worship just like all of us learn to do.
Và Chúa cũng phải học hỏi về sự thờ phượng Chúa y như là chúng ta làm ngày nay.
He learned obedience and submission to the authorities over him, especially his parents.
Chúa cũng học hỏi về sự vâng phục, quyền hành của cha mẹ như chúng ta vậy.
And through that process, he grew spiritually in closer, intimate relationship with his Father.
Và về những phương diện đó mà Chúa Giê-su trưởng thành trong đời sống tâm linh để gần gũi với cha của mình.
But he also grew in the social area of life.
Chúa Giê-su cũng trưởng thành, cũng lớn lên trong phương diện xã hội nữa.
Or in favor with man.
Tức là được đẹp lòng người ta.
Oh, what do I mean by that?
Ý tôi muốn nói là gì?
Well, simply Jesus liked people and got along well with them.
Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su ưa thích những người xung quanh và Chúa kết bạn, Chúa có mối tương giao.
He would have learned to shake hands in a proper way.
Tốt đẹp với những người xung quanh. Chúa cũng học cách để mà có thể bắt tay những người khác.
He would smile his big beautiful smile when someone greeted him.
Chúa cũng sẽ mỉm cười một cách vui vẻ khi có những người chào mừng Chúa.
He would have learned proper manners and ways of doing things within his community.
Và Chúa cũng học về phép lịch sự trong cộng đồng mà Ngài sinh sống.
And he was very friendly to whoever was in his community.
Và Chúa cũng hết sức là thân thiện với những người sống trong cộng đồng của Ngài.
In fact, the Bible says that Jesus was the friend of sinners.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là bạn của những người tội lỗi.
One of the sad commentaries that I see in the church.
Một trong những điều mà tôi thấy hết sức đáng buồn trong hội thánh.
That after a certain period of time, we lose all touch with sinners.
Đấy là sau một khoảng thời gian thì chúng ta không còn có bạn bè là những người tội lỗi, tức là những người chưa tin Chúa nữa.
We look at them as someone to reach for Christ alone.
Vì chúng ta bắt đầu nhìn họ và chỉ thấy rằng họ là những người mà chúng ta cần phải đem đến với Chúa mà thôi.
But we forget that they're people.
Nhưng chúng ta quên rằng họ cũng là những con người như chúng ta.
Deserving of love and respect.
Họ cũng là những người cần phải được yêu mến, được tôn trọng.
And Jesus showed great respect to those that were down and out and poor and discouraged.
Và Chúa Giê-su rất là tôn trọng và quý mến những người nghèo khổ, những người đang hư mất.
And because he did, they gathered
to
him.
Và chính vì sự yêu thương đó của Chúa mà họ đã đến với Chúa Giê-su.
See, part of the philosophy of an educational ministry.
Một trong những cái công tác của
is to develop whole people with a whole belief in the fullness of the things of God.
Một trong những công tác đào tạo người trong hội thánh đó là để cho những người đó được trở nên trọn vẹn trong đời sống của mình.
It's important to develop a balanced life.
Rất quan trọng khi chúng ta đào tạo những người có một đời sống quân bình, đó là điều hết
sức quan trọng. Not so spiritual that we can't remember what it's like to be a real human being.
Chúng ta không muốn họ trở nên những người mà đầu óc chỉ nghĩ đến những về thiêng liêng mà quên đi rằng mình cũng là những con người bình thường.
And the training within the local church must focus on all four of those areas to be properly balanced.
Và tất cả những sự đào tạo, những sự huấn luyện trong một hội thánh cũng sẽ phải chú trọng đến cả bốn phương diện đó thì mới giữ được sự quân bình.
Part of the model for education was found long time ago in the book of Deuteronomy.
Một trong những gương mẫu về sự dạy dỗ trong hội thánh mà chúng ta có thể tìm thấy được đó là trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký.
It's found in Deuteronomy chapter 6.
Chúng ta cùng xem Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6.
We're going to read verses 1 through we'll say 9. 1 through 9.
Chúng ta sẽ đọc xem từ câu 1 đến câu 9.
Deuteronomy 6 verses 1 through 9. Read it with us.
Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 9. Chúng ta cùng xem.
Now this is the commandment, the statutes and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you that you might do them in the land where you are going over to possess it.
Và này là điều răn luật lệ và mạng lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy.
So that you and your son and your grandson might fear the Lord your God to keep all his statutes and his commandments which I command you all the days of your life and that your days may be prolonged.
Hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày.
O Israel, you should listen and be careful to do it, that it may be well with you and that you may multiply greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey.
O Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi.
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one.
Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một, không hai.
And you will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might.
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi.
And these words which I am commanding you today shall be on your heart.
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
And you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up.
Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trồi dậy.
Let's stop there with the reading of the word.
Chúng ta tạm ngừng lại ở đây.
Here Moses is getting ready to release the children of Israel into the promised land.
Đây là lúc mà Moses đã chuẩn bị để đem dân Do Thái bước vào trong đất hứa.
He's giving them his last will and testament.
Và Moses đã để lại cho họ những điều cuối cùng.
Exhorting them to follow this one thing.
Và ông khuyên bảo họ là hãy làm theo một điều này mà thôi.
That one thing is to take everything that I've taught you.
Điều đó là hãy dùng tất cả những gì mà ta đã dạy cho các ngươi.
Apply it to your life.
Áp dụng trong đời sống mình.
Allow the Lord to fill you with His love, plan, and purpose.
Để Chúa đổ đầy vào trong đời sống của ngươi tất cả những tình yêu và chương trình của Ngài.
And then teach it again and again and again to your sons and daughters until they understand it in their hearts.
Rồi cứ tiếp tục dùng những điều đó để răn dạy cho con cái của họ để mà cho đến khi mà chúng nó hiểu biết.
What Moses is saying is that it's through the reinforcement of the truth of God's word provided over and over again that our lives are changed and our purpose and path is set in the right direction for the Lord.
Điều mà Moses muốn nói rằng đó là cái nguyên tắc là phải lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả những cái nguyên tắc đó, tất cả những mẫu mực đó đã được in dấu vào trong đời sống, trong lòng của con cái của mình.
That is the pattern in the Word of God.
Đó chính là mẫu mực mà lời Chúa trình bày cho chúng ta.
We see it in the Old Testament. We see it in the life of Christ. We see it in the ministry of the Apostle Paul.
Chúng ta thấy trong Tân Ước, chúng ta thấy trong đời sống của Chúa Giêsu, chúng ta thấy trong đời sống của sứ đồ Phaolô.
But if you're going to develop a Bible Institute,
nhưng nếu quý vị được Chúa thúc giục và kêu gọi để tổ chức một trường kinh thánh trong hội thánh địa phương của mình,
and honestly, every local church around the world needs to have a church-based Bible training center.
Và tôi phải thành thật mà nói là mỗi hội thánh trên thế gian này đều cần phải trở nên một trung tâm đào tạo người.
You have to be willing and able to plan for it and make it a priority in your life and ministry.
Quý vị cần phải đặt mục tiêu và cố sức để mà chuẩn bị và đặt vấn đề này trong chức vụ của mình.
So how do you begin to plan or prepare for a Bible Institute?
Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để có thể chuẩn bị và để có thể đặt kế hoạch cho việc tổ chức một trường kinh thánh?
Well, first, it's important to be sure of your own calling.
Thứ nhất là chúng ta cần phải biết chắc rằng đây có phải là sự kêu gọi của Chúa cho mình hay không.
In 2 Peter chapter 1, verse 10.
Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 10.
2 Peter chapter 1 verse 10.
Thư Phi-rơ thứ nhì, xin lỗi, thứ nhì chương 1 câu 10.
It says, therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble.
Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã.
What is the Apostle Peter talking about here?
Sư đồ Phi-rơ đang nói điều gì khi ông viết câu này?
He's talking about the virtues of God that must be built into the life of every believer.
Phi-rơ đang nói về những đức tính của Đức Chúa Trời đã đặt vào trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân.
And it starts with a diligent application by faith of the word of God to your life.
Và tất cả những điều này bắt đầu bằng sự chúng ta áp dụng lời Chúa trong đời sống chúng ta bởi đức tin.
As leaders in the body of Christ.
Là những người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa.
You know that the hand of God is upon you.
Quý vị có thể biết chắc chắn rằng bàn tay của Đức Chúa Trời ở trên mình.
You know that the Spirit of God is within your spirit.
Quý vị có thể biết chắc chắn rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình.
That's why you have a hunger for His Word.
Đó là lý do mà quý vị có sự khao khát lời hàng sống của Đức Chúa Trời.
That's why you're watching these training programs right now.
Và đó chính là lý do mà quý vị đang theo dõi những cái băng video huấn luyện như thế này.
But Peter's just simply saying, make sure you're fully convinced of your own calling.
Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-rơ bảo rằng anh em hãy chú ý để biết chắc chắn về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình.
Because I believe with all of my heart that many of you watching this video have a call to develop training ministry in your local church.
Bởi vì tôi biết chắc một điều là tất cả quý vị đang theo dõi những cái băng video này, quý vị đã có sự kêu gọi của Chúa để tổ chức những trường kinh thánh trong hội thánh địa phương của mình.
And God may very well use you to take the gospel of the kingdom to many other parts of the world.
Và có thể Chúa sẽ dùng quý vị để mà đem phúc âm của Chúa đến rất nhiều nơi khác trên thế giới nữa.
So you must be sure of your calling and that it's really of the Holy Spirit.
Và như vậy, quý vị cần phải biết rõ sự kêu gọi trên đời sống của mình là gì và chúng quý vị có thể biết qua Chúa Thánh Linh.
It's also important to remember that no ministry should be a one-person focused ministry.
Và chúng ta cũng cần ý thức rằng không có một chương trình mục vụ nào mà chỉ tập trung vào trong một cá nhân, một con người nào đó.
Peter was not just Peter's ministry. He had the other apostles that worked with him.
Và chẳng hạn như trường hợp sứ đồ Phi-rơ không phải là ông là người của một cái chương trình nào đó duy nhất mà thôi, nhưng có những người khác cùng hầu việc với ông.
Paul had Barnabas, and later Silas, and many others that traveled with him on his missionary ventures.
Rồi Phao-lô cũng vậy, thì ông đi cùng hầu việc Chúa với Barnabas, rồi sau đó đi với Sila và một số những người khác trong sự hầu việc Chúa.
You must be willing, of course, to weigh the cost.
Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải cân nhắc cái lợi hại.
It takes a great commitment to train people in the kingdom of God.
Bởi vì sự đào tạo người khác đòi hỏi chúng ta sẽ phải nỗ lực rất nhiều.
But there's no greater joy.
Nhưng sẽ không có một cái sự thỏa lòng, sự vui mừng nào khác có thể so sánh
bằng. Than seeing young men and young women.
Bằng khi chúng ta trông thấy những người trẻ tuổi.
Who have listened to the teaching of the word of God.
Là những người đã lắng nghe sự giảng dạy của lời Chúa.
And when you see the light go on in their head.
Khi chúng ta có thể thấy được một ngọn đèn tỏa sáng ra trong tâm trí của họ.
As God begins to illuminate His word.
Khi Chúa bắt đầu soi sáng lời của Chúa trong tâm trí, trong tấm lòng của họ.
And then to see how their lives are transformed by that word.
Và rồi quý vị có thể thấy được đời sống của những người bạn trẻ đó được biến đổi bởi lời của Chúa.
And then the great joy.
Và rồi một sự vui mừng khác nữa đó là
of hearing them preach the word.
Thấy được chính những người đó đi ra để rao giảng lời Chúa.
Begin to teach others.
Rồi họ bắt đầu dạy cho những người khác.
Evangelize their community.
Rồi họ đem lời Chúa đến cho cộng đồng xung quanh chỗ họ sinh sống.
And even become a part of planting other churches wherever God leads them.
Rồi chính họ cũng trở nên những trung tâm để mà sai phái để gửi người khác đi làm truyền giáo.
They may even preach better than you or I do.
Và có thể chính những người đó là những người có thể giảng dạy còn hay hơn là quý vị và tôi.
But that's also a great joy.
Nhưng đó cũng là một sự vui mừng cho chúng ta.
Because look what God is doing.
Có thể nói rằng hãy xem Đức Chúa Trời đã làm công việc
through the fruit of the training institute.
Và đó là kết quả của những chương trình đào tạo người trong hội thánh địa phương.
The last thing is networking is a big key.
Và điều cuối cùng đó là việc liên kết và hợp tác với nhau.
To find other men and women.
Tức là tìm kiếm những con người khác, những người đàn ông, đời bà.
Within your sphere of influence.
Ở trong cái lĩnh vực mà quý vị quen biết.
Who carry the same desire to equip God's saints to the fullness of maturity.
Là những người mà cũng có cùng cái sự kêu gọi và gánh nặng để mà đào tạo những người khác để họ có thể trưởng thành.
And when God knits your life together.
Và khi Chúa đem quý vị và những người đó đến gần với
empowers
nhau.
Empowers you by the Spirit of God.
Và ban ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh.
And you begin to faithfully and systematically train God's people in your local church.
Rồi quý vị bắt đầu trung tín và có kế hoạch, có chương trình rõ ràng để đào tạo những người trong hội thánh của quý vị.
You will bear fruit.
Quý vị sẽ kết quả.
And your fruit will remain.
Và kết quả và trái của quý vị sẽ tồn tại, sẽ còn sống mãi.
May God bless you.
Xin Chúa ban phước quý vị.